Chúa ơi, con cảm tạ Chúa, xin Chúa giúp anh chị em chúng con nhóm nhau lại mỗi ngày để thông công những cách dự lễ và cách về những của lễ. Xin Chúa giúp chúng con, xin Chúa ban ánh sáng cho chúng con, ban cho con thêm sức, vì mỗi ngày chúng con luôn bị tấn công, luôn bị mệt mỏi và dễ bị xa rời Chúa. Xin Chúa kéo chúng con lại với Chúa. Xin Chúa làm cho chúng con ham thích lời Chúa mạnh mẽ lên, dù trong linh hồn của con chúng con rất muốn nhưng mà thân xác của con luôn ể ỏi. Xin Chúa đóng đinh xác thịt của con, xin Chúa đóng đinh những sự của thế gian, đừng để con ham mê bất cứ điều gì của thế gian. Xin Chúa đem con về nhà Chúa, đem con đến gần Chúa hơn. Và tối hôm nay con xin dâng buổi nhóm này lên cho Chúa, xin Chúa tể trị, xin Chúa dẫn dắt và xin Chúa ban ánh sáng cho hết thảy anh chị em chúng con đỡ nhận ra lời của Chúa, ham thích lời Chúa. Cảm tạ Chúa. Amen.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa vì tối hôm nay Chúa cho anh chị em chúng con có thời gian nhóm lại để học lời Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi, giờ này Chúa ơi, xin Ngài loại bỏ hết tất cả các men trong lòng chúng con. Chúa ơi, chúng con muốn đến với Chúa bằng một thân thể mới. Chúa ơi, chúng con muốn kinh nghiệm được sức mạnh phục sinh. Chúa ơi, để chúng con giờ này được đến với nhau bằng một thân thể mới, một thân thể nên thánh Ngài ban cho chúng con để chúng con có thể hiểu lời Ngài. Xin Chúa Ngài ban cho chúng con có một tấm lòng khao khát, một tấm lòng nghèo đói trong linh, để chúng con luôn khao khát lời Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Ngài ban Thánh Linh trên mỗi anh chị em chúng con để Thánh Linh dẫn dắt dạy dỗ chúng con, Thánh Linh thêm sức cho chúng con và Thánh Linh bày tỏ lời Ngài cho chúng con. Con tạ ơn Chúa. Amen.
Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha, Ngài đã mang anh chị em chúng con đến để chúng con có thể nhóm thông công và cầu nguyện với Ngài. Cha ơi, giờ này chúng con cầu nguyện xin cha hãy thêm sức, khích lệ và làm vững mạnh lòng của tất cả anh em chúng con. Cha ơi, xin Ngài hãy giúp anh em chúng con để tất cả chúng con cùng tiếp tục tiến lên với Ngài trên con đường của Ngài. Cha ơi, xin hãy khích lệ và làm vững mạnh chúng con để chúng con tiếp tục con đường trước tế lễ thánh và sự thờ phượng thật mà cha mong muốn ở tất cả chúng con. Cha ơi, chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin cha hãy thánh hóa, hãy tác động và thay đổi từng người ở trong chúng con, làm cho chúng con được trở nên mới ở trong Ngài. Cha ơi, cho chúng con được mặc lấy con người mới, mặc lấy chính Ngài trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, giờ này chúng con cầu nguyện xin huyết của Chúa rửa sạch mọi tội lỗi cho chúng con, tấm lòng của chúng con, những gì chúng con nói, chúng con làm, chúng con suy nghĩ không đẹp lòng cha. Chúng con cầu nguyện xin cha tha thứ cho chúng con và xin Chúa giờ này hãy sức dầu ở trên chúng con, sức dầu trên đầu của chúng con, cho lòng suy nghĩ ý tưởng của chúng con hướng về Chúa, hướng về những điều thuộc trời, cho chúng con ham mến và tìm kiếm những điều thuộc trời. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa cũng hãy khắc ghi trong suy nghĩ, trong tâm trí của chúng con rằng chúng con phải thánh cho Ngài. Cha ơi, chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin cha hãy thánh hóa, nguyện xin thân thể, tâm hồn và tâm linh của chúng con đều được giữ vẹn không chỗ chê trách được khi Đức Chúa Giêsu Christ của chúng con sẽ đến. Cha ơi, chúng con cầu nguyện xin thánh linh sự sống của cha hãy tiếp tục tác động vận hành ở trong mỗi chúng con và sử dụng chúng con cho công việc của Ngài. Chúng con cầu nguyện xin cha hãy làm cho mỗi người trong chúng con trở thành những bình vàng, bình quý trọng trong nhà của Ngài, làm của thánh có ích cho công việc của cha và luôn sẵn sàng để làm mọi việc lành mà cha đã sắm sẵn để chúng con làm theo. Cha ơi, buổi tối ngày hôm nay chúng con cầu nguyện xin cha thương xót hãy thêm sức ban cho anh em chúng con được đầy dậy thánh linh và sự sống của Ngài. Xin cha hãy tiếp tục phán và nói với từng người ở trong chúng con, ban cho chúng con đôi tai để chúng con nghe được tiếng Ngài phán, tiếng Ngài nói với chúng con. Cha ơi, giờ này chúng con cầu nguyện xin huyết của Chúa hãy chuộc tai của chúng con cho chính Ngài. Chúng con thuộc về Ngài và đôi tai của chúng con chỉ được phép nghe tiếng Ngài thôi. Chúa ơi, vì vậy chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy phán, hãy nói với chúng con và nói với từng người trong chúng con theo cách mà chúng con có thể hiểu được. Chúa ơi, Amen.
Các ngươi làm chứng về mọi việc đó, ta đây sẽ ban cho các ngươi điều cha ta đã hứa. Còn về phần các ngươi hãy đợi trong thành cho đến khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Amen. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp con, ban cho con Đức Thánh Linh, ban cho con sự mạnh mẽ của Chúa, ban cho con sự sống của Chúa. Và xin Chúa giúp con có ánh sáng, có đầy dậy Đức Thánh Linh. Và xin Chúa giúp con có lòng trông đợi đỡ ngày Chúa đến. Và Chúa ban cho con quyền phép từ trên cao. Cảm tạ Chúa. Amen. Không biết chia sẻ đâu, mọi người chia sẻ đi. Chị Lan ơi, giải cứu đi chị Lan. Mọi người im ru hết, em đọc thôi cho em có biết chia sẻ. Hình như mọi người bật mic xong rồi bỏ đi chơi hết hay sao ta? Giả bộ vô Zoom xong rồi ký trốn đi chơi hết rồi.
Đâu nhất thiết phải chia sẻ đâu. Nếu mình không biết đọc, không biết chia sẻ cái gì thì tôi đi ăn lời Chúa rồi. Tôi cần...
thì mọi người cứ nghe cứ đọc kinh thánh nào đó đi, câu kinh thánh nào là mình cùng ăn, là kinh thánh nào mà nói đến lễ ngũ tuần đó thì mình cùng nhau cầu nguyện.
Công vụ đoạn 1.
Hay mọi người mở Giăng đi, Giăng 14 câu 16 17. Giăng chương 14 câu 16 tới 17. Được không? Chị Dung mở được chưa? Mọi người mở được chưa?
Rồi em đọc đây em.
Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lễ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy mà chẳng biết, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng khi các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Amen. Ta lại sẽ nài xin cha ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Amen. Cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa vì Ngài. Ngài đã nài xin cha cho ban cho chúng con một đấng yên ủi là Đức Thánh Linh, để Đức Thánh Linh yên ủi chúng con, dẫn dắt chúng con, để Đức Thánh Linh bày tỏ cho chúng con biết, nhận biết được chính bản thân của chúng con, nhận biết được men của chúng con. Và Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt chúng con để chúng con tìm đến lời cha, tìm đến lời cha và bày tỏ lời cha cho chúng con, để chúng con ăn lời cha. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban Đức Thánh Linh xuống cho mỗi anh chị em chúng con. Amen.
Câu 16, ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời. Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha vì Ngài đã ban cho chúng con Thánh Linh là đấng yên ủi đang ở trong chúng con, cha ơi. Amen. Câu 17, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Amen. Cha ơi, linh của lẽ thật đang ở trong chúng con, và Ngài nói rằng chúng con sẽ biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với chúng con và sẽ ở trong chúng con. Vậy mỗi ngày chúng con cầu nguyện xin Cha cho chúng con thật sự gần gũi và quen biết Ngài, cho chúng con quen bước với thánh linh của Ngài đang ở trong chúng con, cho chúng con thật sự gần gũi, cho chúng con nghe thật rõ tiếng của thánh linh ở trong chúng con nói, và cho chúng con kinh nghiệm được sự dẫn dắt, sự dạy dỗ của thánh linh ở trên đời sống của chúng con. Amen.
Câu 17, tức là thần lẽ thật mà thế gian không nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài, nhưng các ngươi biết Ngài, và Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Amen. Cảm tạ Cha vì Cha đã ban cho chúng con thần của lẽ thật từ khi Chúa Giêsu ra đi. Nếu mà Chúa Giêsu không đi thì chúng con cũng không nhận lãnh được ân điển này. Cảm tạ Cha. Chúng thế gian không thể nhận lãnh được là vì họ không tin Chúa, huyết Chúa đã rửa sạch tội lỗi của thế gian. Nhưng mà chỉ có chúng con, những người có tội và biết ăn năn, như Ngài đã từng nói, tìm một người có tội mà biết ăn năn còn hơn 99 kẻ công bình mà chưa từng biết ăn năn. Cảm tạ Chúa. Amen.
Anh Long ăn câu 26. Anh Long,
nhưng đấng yên ổn, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. Amen. Thánh Linh ơi, Thánh Linh là đấng yên ổn của chúng con. Xin Thánh Linh dạy dỗ chúng con tất cả những gì Chúa Giêsu đã truyền dạy. Xin Thánh Linh cho chúng con đi vào hiện thực của lễ ngũ tuần. Chúng con muốn trải nghiệm Thánh Linh một cách rõ ràng hơn trong mỗi hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Câu 26, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha đã nhân danh Chúa Giêsu Christ sai xuống trong chúng con. Xin Ngài hãy dạy dỗ chúng con trong mọi việc, nhắc lại cho chúng con nhớ lại mọi điều Ngài đã phán cùng chúng con. Amen.
Mọi người đọc công vụ các sứ đồ đó, đoạn 1 câu 4 đến câu 5. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa là điều các ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép báp têm bằng nước, nhưng trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Câu 5. Em ăn câu 4. Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Jerusalem, nhưng phải ở đó chờ điều cha đã hứa là các điều ngươi đã nghe ta nói. Vì chân dân đã làm phép báp têm bằng nước, trong ít ngày các ngươi sẽ chịu phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì Ngài đã về và Ngài đã hứa ban cho con Đức Thánh Linh khi con chờ đợi Ngài trong thành, và Ngài đã ban cho con Đức Thánh Linh khi con làm phép báp têm. Cảm tạ Cha. Amen. Sao cái đoạn đó nó không có ý nghĩa gì hết ta? Đức Thánh Linh giáng lâm.
Câu đó là Chúa hứa, Chúa dặn sứ đồ lúc mà Chúa chưa giáng Thánh Linh xuống thì đừng có ra khỏi, thì lúc đó người ta đang bắt bớ các sứ đồ, thì các sứ đồ ở trong đó trốn trong đó, thì Chúa hứa ban Thánh Linh thì mọi người chờ tới ngày đó.
Là lúc Chúa về trời ha.
Lúc Chúa về trời 10 ngày sau á, là 10 ngày đó là mọi người cứ ở trong nhà ăn uống với nhau
Thánh Linh
Chúa. Thì đó là ứng nghiệm ở trong Lê Vi Ký 23 câu 15 tới 22 á, là ứng nghiệm Lê Vi Ký 15 tới 22 là các ngươi phải giữ lễ mà đúng 50 ngày á. Đúng 50 ngày chỗ
kể từ công vụ các sứ đồ mà đoạn 2 cái này từ câu 1 tới câu 4 là Đức Thánh Linh giáng lâm là tiếp theo đó phải không?
Đâu, đoạn 2 câu 4 hả? Hết thảy mọi điều đã dạy Đức Thánh Linh khởi sự. Đúng rồi.
Câu 1 tới câu 4.
Thì đó, thì lúc đó là mà là các sứ đồ ở trong 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 nhà chờ Chúa, là Chúa ban Thánh Linh xuống ở trong phòng á, thì lúc đó Thánh Linh ngự xuống trên mỗi người á.
Mọi người lật qua câu 2, bắt đầu đọc từ đoạn 1 đi, em thấy câu 2 dễ ăn hơn cái câu kia, khó ăn quá.
Nếu mà mình đọc cái Lê Vê Ký 23 thì nó nói rõ hơn về sau khi cái lễ mà lễ trái đầu mùa đó, thì tính 50 ngày sau thì lúc đó thì đến lễ ngũ tuần thì Chúa sẽ đổ đầy cái Đức Thánh Linh cho tới các môn đồ đó. Thì tại vì
chị nói đi
Khi mà trong cái Lê Vê Ký đoạn 23 đó, câu 15 đó, kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa dâng đưa qua đưa lại, các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ tròn, các ngươi tính 50 ngày cho đến ngày sau của lễ Sa-bát thứ 7, thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Lúc đó là tính từ cái ngày mà lễ trái đầu mùa, cho cái tới mà cái ngày mà lễ ngũ tuần đó là 50 ngày. Lúc đó là kiểu như là Chúa muốn làm ứng nghiệm cái lễ ngũ tuần đó. Tại vì Chúa không có thể ban Đức Thánh Linh vào cái ngày sớm hơn hay là muộn hơn, mà phải đúng cái ngày mà lễ ngũ tuần của cái người Do Thái đó. Cho nên kiểu như là trong cái công vụ các sứ đồ đó, Chúa bảo họ là họ phải ở họ không có được ra khỏi thành Jerusalem, nhưng mà họ phải chờ
chờ những điều mà cha đã hứa, tức là ban Đức Thánh Linh cho các sứ đồ đó. Cho nên họ phải ở đó, họ phải ở trong cái thành Jerusalem. Lúc đó tới công vụ các sứ đồ, cái chương 2 tới câu 1 tới câu 4 đó, lúc đó là Chúa Giêsu đổ đầy cái Đức Thánh Linh cho các môn đồ có thể nói tiếng lạ, đó là nói cái tiếng ngoại quốc kìa đó. Mọi người có thể đọc chương 2 câu 1 tới câu 4. Chị Dung đọc đi.
Mọi người đọc đi để...
Đến ngày lễ ngũ tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thành linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra đạo trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đại dạy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác thêm như Đức Thánh Linh ban cho mình. Amen. Thì lúc này thì là các sứ đồ là được lời hứa của Chúa ban Đức Thánh Linh nè. Thì lúc này Thánh Linh ngự trên mỗi người, thì mọi người đều có Đức Thánh Linh rồi, thì mọi người đi truyền giảng, mọi người truyền bá phúc âm cho tất cả dân ngoại cũng như là dân Do Thái à, đó dạ.
À, bây giờ để mình dễ hiểu được những gì mà nãy giờ anh em mình chia sẻ, mình đọc lại Lê Vi đoạn 23 đi ha. Từ câu 15 đến câu 21. Em đọc hai câu 15, 16 nha. Kể từ ngày sau lễ Sa-bát là ngày đem bó lúa, dâng đưa qua đưa lại. Các ngươi sẽ tính 7 tuần lễ trọn. Các ngươi tính 50 ngày cho đến ngày sau của lễ Sa-bát thứ 7 thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va.
Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến 2 ổ bánh đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại. Bánh đó làm bằng 2/10 bột mì hấp có pha men, ấy là của đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. Các ngươi cũng phải dâng luôn với bánh 7 chiên con giáp 5 chẳng tỳ vít chi, một con bò tơ và 2 con chiên đực với của lễ chay và quán cặp theo và lễ quán cặp theo, đặng làm của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va, ấy là một của lễ dùng lửa xông có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va.
Các ngươi cũng phải dâng một con dê đực đặng làm của lễ chuộc tội và 2 chiên con giáp 5 đặng làm của lễ thụ ân. Thầy tiến lễ sẽ lấy các lễ đó với 2 ổ bánh bằng lúa đầu mùa và 2 chiên con dâng đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Các vật đó sẽ biệt riêng được thánh cho Đức Giê-hô-va và thuộc về thầy tế lễ.
Các ngươi hãy rao truyền sự nhóm hiệp trong chánh một ngày đó, phải có một sự nhóm hiệp thánh, chớ nên làm một công việc xác thịt nào. Đây là một lễ định đời đời cho dòng dõi các ngươi mặc dầu ở nơi nào.
À, Rim em chia sẻ tiếp đoạn này cho mọi người đi, Rim.
Em chia sẻ cái đoạn 17 nha. Các ngươi hãy từ nhà mình đem đến hai ổ bánh đặng làm của lễ dâng đưa qua đưa lại. Bánh đó làm bằng 2/10 bột lọc, hấp có pha men, ấy là của lễ đầu mùa dâng cho Đức Giê-hô-va. Cái này nói đến làm ứng nghiệm khi mà Chúa giáng cái Đức Thánh Linh đó. Lúc đó thì thiết lập ra cái hai hội thánh, một là hội thánh của người Giuđa, một là hội thánh cho dân ngoại, tức là hội thánh vẫn còn men đó. Chị Lan chia sẻ đi.
Em chia sẻ một chút nha. Lúc nãy giờ anh em mình đọc ấy thì cũng nghe các anh chị em mình cũng chia sẻ về cái sự ứng nghiệm mà Chúa Giêsu đã làm ứng nghiệm về lễ ngũ tuần. Chúa đã làm ứng nghiệm ở đây nó là 50 ngày tính từ ngày Sa-bát, kể từ ngày sau ngày Sa-bát cho đến ngày Sa-bát thứ bảy ấy, ngày sau của lễ Sa-bát thứ bảy thì đúng 50 ngày, thì Chúa Giêsu cũng đã làm ứng nghiệm chính xác cái ngày này là đến vào ngày lễ ngũ tuần ấy, trong công vụ 2. Lúc nãy mình đọc ấy, thì thánh linh của Chúa đã tuôn đổ xuống trên các sứ đồ, và lúc đó thì các sứ đồ bắt đầu được khởi sự, Chúa ban cho họ nói những cái thứ tiếng khác nhau, thì từ lúc đó họ các sứ đồ có được cái sự dạn dĩ của Chúa, của thánh linh, họ can đảm họ đứng lên làm chứng về Chúa. Mình đọc công vụ. Mình đọc công vụ đoạn 1 câu 8. Đoạn 2 câu 14.
Công vụ đoạn mấy là?
Công vụ đoạn 1 câu 8, đoạn 2 câu 14. Em đọc luôn nha. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Đoạn 2 câu 14. Bấy giờ Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng: hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Jerusalem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Amen. Lúc nãy mình cũng đọc trong Luca 24:48-49, rồi đoạn 1 này câu 4 câu 5 nói là Chúa Giêsu dặn các sứ đồ là đừng ra khỏi thành Jerusalem nhưng phải ở đó chờ điều mà Cha đã hứa. Thì lúc nãy chị em mình cũng chia sẻ là điều Cha đã hứa là Thánh Linh, Ngài sẽ hứa ban Thánh Linh xuống trên các sứ đồ. Thì ở câu 8 Chúa nói là nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Thì Chúa đã làm ứng nghiệm điều này đến mà đúng vào dịp lễ ngũ tuần, thì Ngài đã làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán, đã hứa với các sứ đồ. Thì khi mà các sứ đồ đang nhóm họp ấy thì Thánh Linh của Chúa đã tuôn đổ xuống trên các sứ đồ, thì ở câu 8 nói họ nhận lấy quyền phép thì họ sẽ làm chứng về Chúa. Thì điều này cũng đã ứng nghiệm là khi mà nhận được quyền phép của Thánh Linh tuôn đổ xuống trên các sứ đồ ấy, thì các sứ đồ đã có sự can đảm, sự dạn dĩ để họ đứng lên làm chứng về Chúa cho mọi người. Trước đó thì Phi-e-rơ, mình cũng biết là Phi-e-rơ cũng là một người rất là nhát. Trước khi Chúa Giê-xu chịu đóng đinh thì ông cũng đã chối Chúa 3 lần. Nhưng mà khi mà đến ngày lễ ngũ tuần, Thánh Linh của Chúa giáng xuống, tuôn đổ xuống trên các sứ đồ trên ông ấy, thì ông đã có được cái sự can đảm, sự dạn dĩ để ông có thể đứng ra làm chứng về Chúa, đứng trước mặt mọi người, trước đám đông như vậy. Ông chia sẻ, nói ra lẽ thật của Chúa. Thêm một câu nữa ở trong
đoạn 4 câu 13, công vụ đoạn 4 câu 13.
Ở Duyên, Duyên đọc luôn đoạn này dùng mình đi Duyên.
Duyên ơi, chị kêu kìa.
Đọc phần nào mà Lan?
Công vụ đoạn 4, câu 13.
Khi chúng thấy sự giản dị của Phi-e-rơ và Ra-cơ, biết rõ rằng ấy là một người dốt nát không học, thì điều đấy làm lạ. Lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa, Giê-xu.
Amen. Thì câu này cũng 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 cho mình thấy được cái sự giản dị của Phi-e-rơ và Giăng. Mặc dù trước đó thì ông là một người rất rất là nhút nhát, đã chối Chúa, và ở đây cũng cho biết là họ cũng là một người dốt nát không học, nhưng mà khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ thì Chúa đã có thể dùng họ, sử dụng các sứ đồ, và qua đó thì Ngài có được hội thánh của Ngài, giống như trong Lê-vi nói là mang đến hai ổ bánh có men. Thì lúc nãy chị em mình cũng chia sẻ là Tim cũng chia sẻ là hai ổ bánh có men đây là hai hội thánh, một là hội thánh của người Do Thái và hội thánh của dân ngoại. Thì mình thấy được hội thánh của người Do Thái thì mình có thể đọc trong công vụ các sứ đồ đoạn 2. Câu 42 đến 47. Anh em mình cùng ai đọc đoạn này được không?
Công vụ đoạn 2, câu 42 đến 47. Vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau, cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.
Amen. Có thời gian anh em mình ở nhà đọc thêm công vụ đoạn 2 ấy, mình đọc hết cũng được, hoặc là từ câu 36 cho đến hết á. Thì ở câu 41 cũng nói là vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Thì hội thánh ở đây là nói đến hội thánh của người Do Thái. Ở công vụ đoạn 10 có đoạn này cũng nói đến là những người dân ngoại cũng được ban cho Đức Thánh Linh, rồi Chúa cũng cứu thêm nhiều người, thì nói đến hội thánh của dân ngoại. Mình đọc công vụ các sứ đồ đoạn 10. Câu 44 đến hết.
Ai đọc đi? Thấm mỏ.
Công vụ 10:44. Khi phi error đương nói thì Đức Thánh Linh giáng trên mọi người nghe đạo. Các tín đồ đã chịu phép cắt bì là những kẻ đồng đến với phi error đều lấy làm lạ, vì thấy sự ban cho Đức Thánh Linh cũng đổ ra trên người ngoại nữa. Vì các tín đồ đó nghe họ nói tiếng ngoại quốc và khen ngợi Đức Chúa Trời. Bấy giờ phi error lại cất tiếng nói rằng người ta có thể từ chối nước về phép báp tên cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Người lại truyền làm phép báp tên cho họ nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.
Amen. Amen. Thì vào lễ ngũ tuần thì Chúa cũng đã làm ứng nghiệm lời của Chúa trong Lê Vi là Thánh Linh của Chúa tuôn đổ xuống, và sau đó thì Chúa có được hội thánh của Ngài, hai ổ bánh có men là hội thánh của người Do Thái và hội thánh của dân ngoại. Hai hội thánh này vẫn còn men, tại vì khi mà mình tin và tiếp nhận Chúa thì lúc đó trong mình thánh linh của sự sống của Chúa ở trong mình được Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho mình, nhưng mà trong mình thì trong con người xác thịt của mình thì vẫn còn rất là nhiều men, cho nên ở đây nó là hai ổ bánh có men. Hai ổ bánh này vẫn còn men. Giống như là nghe em chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm về cái lễ ngũ tuần á, thì giống như là Phi-e-rơ, các sứ đồ trước đó thì cũng rất là nhút nhát. Trước khi mà lễ ngũ tuần thánh lên tuôn đổ xuống thì họ cũng Phi-e-rơ không có cái sự dạn dĩ để mà can đảm làm chứng về Chúa. Nhưng mà khi thánh linh của Chúa giáng xuống trên ông ấy, trên mọi người ấy, thì họ có sự can đảm làm chứng về Chúa, nói ra lẽ thật của Chúa cho mọi người ấy, như câu 8, công vụ đoạn 1 câu 8 lúc nãy nói ấy, thì bản thân em trước đây á, thật sự em rất là nhát. Khi mà chỉ cần em mở miệng ra, em nói lời Chúa, em chia sẻ cho anh em trong nhóm, khi mà thông công với các anh em đối diện cũng vậy, hoặc là chia sẻ lời của Chúa, chỉ cần nhắn qua Facebook chia sẻ thôi, nhưng mà thật sự trong lòng của em rất rất là sợ khi mà lời nói ra. Em chưa cần nói ra đâu, chỉ cần em nghĩ thôi thì trong lòng đã cảm thấy run, tự nhiên người mình cảm thấy run, giống như là bị giống như là ai làm cái gì mình vậy đó, mà cảm thấy rất rất là sợ luôn á. Chỉ cần nghĩ đến thôi, nghĩ đến là mình sẽ chia sẻ cho người này lời Chúa, đoạn kinh thánh này câu kia, chưa cần nói ra thôi mà run hết cả người lên rồi. Nên lúc nói ra thì miệng cũng như người nó cũng không ra hơi nữa. Nhưng mà khi đọc những câu kinh thánh về lễ ngũ tuần trong sách công vụ này, Chúa hứa là khi mà thánh linh giáng trên họ thì họ sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Chúa, thì lúc đó đọc những cái câu này, đọc cái đoạn này, em trong em có một cái niềm tin, em tin tưởng Chúa, em rất là tin và em cũng khao khát, em cầu nguyện với Chúa nhiều về cái điều này. Em tin là khi mà thánh linh của Chúa ở trong em, vận hành trong em, quyền năng của thánh linh giáng xuống thì lúc đó Chúa sẽ cho em có được cái sự dạn dĩ, sự can đảm để em có thể nói ra lẽ thật của Chúa, làm chứng về Chúa cho mọi người. Khi mà cầu nguyện với Chúa một thời gian như vậy thì cảm tạ Chúa là thánh linh của Chúa, thánh linh sự sống của Chúa đã tác động đến em rất là nhiều. Bản thân em rất là sợ, ngay cả nói chia sẻ lời Chúa cho gia đình thôi mà em cũng rất là sợ, rất là nhát, không dám nói. Nhưng mà khi mà cầu nguyện với Chúa, bởi đức tin cầu nguyện với Chúa bằng niềm tin như vậy thì Chúa đã chữa lành, Chúa đã chữa lành cho em, giải thoát cho em cái nỗi sợ hãi này rất là nhiều, để sau đó em có thể có được cái sự can đảm để em có thể nói ra lẽ thật của Chúa, làm chứng về Chúa cho mọi người. Với lại lúc nãy công vụ đoạn 2 mình cũng đọc từ câu 1 đến câu 4, nói là khi mà các sứ đồ được đầy dạy thánh linh ấy, thì họ nói các thứ tiếng khác. Ở đây khi mà họ nhận được đầy dạy thánh linh, các thứ tiếng khác là những cái thứ tiếng mà người khác, giống như là ở cái đoạn này thì có nhiều thứ tiếng khác nhau, người Galilee, người gì đó ở những câu dưới nói là nào là người bạt thê Mediam Elamit, câu 8, từ câu 7 câu 8 đó. Thì khi mà họ nhận lấy Đức Thánh Linh, họ nói những cái thứ tiếng khác, Thánh Linh cho họ nói để những cái người này họ có thể nghe và hiểu được những cái điều mà Thánh Linh cho họ nói, chứ không phải là đầy dạy Thánh Linh là các thứ tiếng, giống như người ta thường nói là nói các thứ tiếng khác, cái thứ tiếng lạ, cái thứ tiếng gì mà mình không hiểu được thì đó không phải là cái tiếng mà Thánh Linh cho mình nói ở đây. Các thứ tiếng mà Chúa cho các sứ đồ nói, các thứ tiếng lạ là các thứ tiếng khác, tiếng của nước này nước kia, để mọi người có thể hiểu được. Với lại khi mà họ được đầy dạy Thánh Linh thì họ đứng lên, họ can đảm làm chứng về Chúa, chứ không phải là họ đầy dạy Thánh Linh là họ ngã, họ té xuống đất, giống như nhiều người nói. Có chỗ nhiều chỗ em thấy họ đầy dạy Thánh Linh tự nhiên họ té đùng, họ té lăn ra xuống đất, như vậy không đúng. Ở đây nó là khi họ đầy dạy Thánh Linh thì họ can đảm, họ đứng dậy, họ đứng lên làm chứng về Chúa.
Amen.
Em chia sẻ thêm một chút nữa về các kinh nghiệm của em về lễ ngũ tuần. Mình đọc trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6, câu 5, câu 6. Ai đọc dùm em? Vũ đọc dùm chị đi Vũ.
Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ.
Amen. Thì ở đây Chúa nói là khi mà mình chết vì tội mình thì Chúa đã làm cho mình sống với Đấng Christ, nhờ ân điển mà mình được cứu. Và không những như thế mà Ngài còn làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Là khi Chúa Giêsu chết sống lại thì Ngài đã ngồi bên phải của Cha, và chúng ta cũng được cùng với Ngài ngồi với Ngài ở các nơi trên trời như vậy. Thì có lần em cũng cầu nguyện xin Chúa cho em kinh nghiệm Chúa, em kinh nghiệm được cái lễ ngũ tuần này, em muốn phục vụ Chúa từ trên cao, nghĩa là từ trên cao, từ trên xuống, chứ không phải là mình nhìn từ dưới lên. Như là khi mình ngồi trên cao với Chúa mình nhìn thì mình sẽ thấy là ở dưới không có gì phải đáng sợ cả, tại vì mình ngồi với Chúa ở các nơi trên trời rồi. Mình phục vụ Chúa, mình ngồi với Chúa từ trên cao, quyền năng của Ngài, Ngài ngồi bên phải của Cha, Ngài lớn hơn tất cả mọi sự, Ngài là vua trên vua, là Chúa trên Chúa, mình hiểu là như vậy. Nhưng mà em cũng muốn có cái hoàn cảnh xảy đến thì em cũng muốn kinh nghiệm Chúa qua cái câu này. Khi mà vừa rồi có thời gian em về, em có điều muốn thưa nói chuyện với bố mẹ về việc gia đình của em, rồi em cũng muốn can đảm để nói ra lẽ thật của Chúa, nói sự thật của Chúa một cách thẳng thắn đấy. Thì lúc đó trong lòng có suy nghĩ cũng hướng đến Chúa, cũng muốn như vậy, vì Satan cũng tấn công làm cho em cảm thấy sợ hãi, làm cho mình cảm thấy sợ con người á, sợ người thân của mình, sợ mọi người sẽ bắt bớ, sẽ nói thế này thế kia, tấn công mình, làm cho cảm thấy sợ hãi. Thì lúc đó em hướng lòng đến với Chúa, em cầu nguyện với Chúa, và em muốn kinh nghiệm Chúa là lễ ngũ tuần của em. Em muốn phục vụ Chúa từ trên cao, em muốn kinh nghiệm được điều này, muốn trải nghiệm được quyền năng của Thánh Linh để mà em không có sợ hãi. Thì cảm tạ Chúa khi mà nói chuyện với bố mẹ về lẽ thật của Chúa. Chúa cho em sự can đảm nói ra lẽ thật của Chúa. Trước đây em rất là sợ, nhưng mà hôm đó em kinh nghiệm được quyền năng của Thánh Linh làm cho em mạnh mẽ để em không sợ hãi, và cũng can đảm nói ra sự thật của Chúa một cách thẳng thắn, thấy được sự dẫn dắt của Thánh Linh. Mặc dù nói ra bố cũng có lúc bố phản ứng, bố rất là khó chịu khi mà nói đến hình tượng. Thì Chúa nói là Chúa gớm ghét hình tượng, thì Chúa cho em sự can đảm, em dám can đảm nói thẳng với bố như vậy là Chúa gớm ghét hình tượng. Trước đây thì nói, nhưng mà nếu như mình nói mà có một cái sự né tránh, không có dám nói sự thật một cách thẳng thắn, bởi vì sợ con người, sợ mọi người. Nhưng mà Chúa đã cho em được cái sự can đảm là em nói thẳng ra với bố như vậy là Chúa gớm ghét hình tượng. Cho nên là khi mà em quyết định về dưới đây ở thì Chúa cũng muốn là em có cái sự biệt riêng mình ra cho Chúa. Thì em nói thẳng với bố mẹ như vậy là em sẽ không có ở trong nhà khi mà có hình tượng như vậy. Thì lúc mà khi mà nói về hiện tượng như vậy thì bố phản ứng cũng rất là mạnh, bố rất là giận, bố bực lên. Nhưng mà cảm tạ Chúa, lúc đó hướng lòng đến Chúa, Chúa cho em kinh nghiệm được Chúa, trong lòng em không có một chút sợ hãi, nhưng mà Chúa cho em kinh nghiệm được, có được cái sự nhân tính, sự mềm mại của Chúa và phục vụ Chúa từ trên cao, là nhìn từ trên xuống để mình kinh nghiệm Chúa, không có sợ hãi, nhưng mà vẫn có thể ngồi, vẫn có thể tiếp tục nói chuyện với bố mẹ, nói ra lẽ thật của Chúa. Thì cảm tạ Chúa là sau đó thì Chúa cũng tác động, thánh linh của Chúa cũng tác động và thấy được bố cũng nguội dần. Và từ đó đến nay thì em thấy được là bố mẹ cũng không có phản ứng hay là nói gì em về cái vấn đề này nữa. Thì đó cũng là một cái kinh nghiệm về cái lễ ngũ tuần mà em kinh nghiệm được Chúa quyền năng của thánh linh khi mà phục vụ Chúa như vậy, kinh nghiệm được sự dẫn dắt của thánh linh qua mỗi hoàn cảnh dạy cho mình biết là mình sẽ phải nói điều chi và phải nói như thế nào. Giống như là cái chức năng của thánh linh, Chúa ban thánh linh ở trong mình, thì lúc nãy mình cũng đọc những câu kinh thánh nói là thánh linh sẽ dạy dỗ mình mọi sự, rồi thánh linh sẽ yên ủi mình, sẽ dẫn dắt mình. Thì tất cả những điều này đều là chức năng của thánh linh. Thì khi mình dễ giữ lễ ngũ tuần thì mình sẽ kinh nghiệm được thánh linh của Chúa ở trong mình sẽ dạy dỗ và dẫn dắt mình, dạy mình biết những điều mình phải nói, dạy cho mình biết mình phải nói điều chi và phải nói như thế nào. Với lại trong Lê Vi cũng nói là ở đoạn 23 cũng nói ở câu 16, các ngươi tính 50 ngày cho đến ngày sau của lễ Sa-bát thứ bảy thì phải dâng một của lễ chay mới cho Đức Giê-hô-va. Thì em thấy được cái của lễ chay mới ở đây nghĩa là của lễ chay là của lễ thức ăn. Rồi khi mình kinh nghiệm được đầy dạy thánh linh và sự sống của Chúa trong mình thì lúc đó mình sẽ có được nhân tính của Chúa, mình sẽ mặc lấy con người mới, có của lễ thức ăn mới để mình dâng lên cho Cha bằng chính con người mới của mình, có được nhân tính của Chúa biến đổi ở trong mình. Thì lúc đó mình có được nhân tính của Chúa, là lúc đó mình cũng có được của lễ thức ăn mới, là của lễ chay để mình dâng lên cho Cha, là con người mới ở trong mình. Khi mình trải nghiệm được lễ ngũ tuần, kinh nghiệm được sự dẫn dắt của thánh linh, đầy dạy thánh linh, thì mình sẽ kinh nghiệm những điều đó. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà em kinh nghiệm được, em chia sẻ cho mọi người. Còn anh em mình tiếp tục chia sẻ khích lệ bổ sung cho mọi người.
Chị Loi chia sẻ đi, chị Loi chia sẻ kinh nghiệm và trải nghiệm để mỗi tuần không?
Loi chia sẻ đi Loi.
Chị Loan này.
Thì mình cũng không có kinh nghiệm nhiều lắm vậy đó. Thì chị ấy nói hồi nãy thì cũng như vậy vậy đó. Thì em chia sẻ kinh nghiệm của em chút xíu nha. Có lúc giống như là có lúc em đi nhà mẹ chồng em á, có khi là nhiều chị em ở nhà, có khi là trong lòng của em á sợ hãi vậy đó, sợ hãi con người, sợ không dám nói lẽ thật vậy đó, vì bởi chúng ta đang sống thời kỳ cuối cùng rồi, mình biết là Chúa Giêsu sẽ đến trong thời kỳ của mình, xong rồi có lúc thì trong lòng thì sợ con người vậy đó, sợ hãi, không dám nói lẽ thật vậy đó. Sau đó khi em dự lễ ngũ tuần thì giống như là Đức Thánh Linh của Chúa nói là phải nói lẽ thật cho mấy người chị em xung quanh vậy đó. Chứ nếu em không có trải nghiệm thì giống là trong người của em nó thay sao sao vậy đó. thì có lúc thì em không làm được vậy đó, có lúc thì em không làm được, em sợ vậy đó. Rồi khi về nhà thì thay hối hận vậy đó, thay hối hận, thay ui sao mình không nói, tại vì mình sợ con người vậy đó. Nhưng mà khi pure thì khi Đức Chúa Trời đổ đầy Đức Thánh Linh đó thì pure không có sợ ai hết, nhưng là pure sợ rất là can đảm nói sự thật vậy đó. Thì có lúc thì em sợ vậy đó, có lúc thì đợi Đức Thánh Linh tác động vậy đó. Khi Đức Thánh Linh tác động đến mình thì khi mình nói lên thật là mình không có sợ nữa, ở trong lòng thì mình thỏa mãn luôn vậy đó. Khi mình nói lên thật cho những người xung quanh mình hay là chị em vậy đó. Có lúc khi người ta bắt bớ, khi người ta nói mình thì có lúc đó thì mình sợ, nhưng mà hướng tới về Đức Thánh Linh thì cái đó là mình làm chứng về Chúa vậy đó. Mình làm chứng về Chúa thì mình nói thật. À, dù người ta không nghe hay là dù người ta nói này nói kia cho mình vậy đó, thì cảm tạ Chúa thì lúc đó thì em có sự can đảm, em nói luôn vậy đó. Em nói lấy thật giống như là Đức Thánh Linh tuần đó, nhưng là em có sự can đảm nói về Chúa Tài Lâm, vì Chúa sắp đến rồi, chúng ta phải biết lấy thật vậy đó, chứ đừng có ở trong nhà thờ như vậy vậy đó. Khi em nói sự thật đó thì tí nữa em thấy trong lòng em thỏa mãn vậy đó, vì Đức Thánh Linh tác động, vì Đức Thánh Linh báo mình nói thì lúc đó thì rất là vui vậy đó, rất là vui, không sợ hãi nữa vậy đó. Em chia sẻ kinh nghiệm em vậy thôi.
Vũ chia sẻ trải nghiệm với em.
Mọi người chia sẻ cho em. Lễ ngũ tuần này em trải nghiệm cũng chưa được nhiều.
Với lại có lúc nha, khi mà em đi chợ á, khi mà em đi chợ rồi em gặp mấy bạn quen từ lâu rồi mà lâu lắm rồi không nói chuyện, có khi đi chợ gặp chị ấy là sau rồi. Khi nói chuyện cuộc sống hàng ngày đó, trong cuộc nói chuyện cuộc sống hàng ngày thì thích lắm vậy đó. Thì chị ấy rất là thích nói về cuộc đời giống như là những điều của thế gian vậy đó. Nhưng mà Đức Thánh Linh nói với em là những chuyện đó không có vô ích vậy đó. Đức Thánh Linh nói là Đức Thánh Linh nói với em là em phải nói lấy thật cho chị ấy. Nếu mà nói chuyện của thế gian thì nhưng là Đức Thánh Linh nó khó chịu vậy đó, trong em nó khó chịu lắm. Xong rồi chị ấy cứ nói là nói điều của thế gian là lâu rồi không gặp là cái này cái kia, nhưng mà em thấy là em muốn nói lời thật vậy đó, nhưng mà Đức Thánh Linh thì nào phải nói lời thật cho chị ấy đi, để chị ấy biết là Chúa sắp đến rồi, và nói lời thật giống như là trong nhà thờ không còn là hội thánh của Chúa nữa mà là hội thánh của Satan rồi vậy đó. Nhưng mà theo em thì em nói là nếu mình nói như vậy chắc chị ấy giận mình qua thôi, khỏi nói đi. Cái đó là mình theo xác thịt của mình vậy đó, nhưng là mình không có sự can đảm vậy đó. Nhưng mà Đức Thánh Linh thì luôn luôn nói là phải nói lời thật, dù người ta không muốn nghe hay là dù người ta bắt bớ mình vậy đó, thì mình phải nói lời thật. Thì lúc đó thì Đức Thánh Linh và mình cũng vui, như là thỏa mãn vậy đó. Thì lúc đó thì cảm tạ Chúa, như là mình dám nói vậy đó. Mình dám nói là chị ơi, lâu rồi không gặp, dạo này chị sao vậy đó. Sau rồi chị nói điều của thời gian, sau rồi dần thì bắt đầu mình nói chuyện đó. Lúc đó thì Chúa chưa tác động với chị ấy, thì chị ấy giận vậy đó. Chị ấy giận nói là ui lâu rồi không gặp sao mà nói chuyện đó vậy đó. Mình cũng đi nhà thờ mà, mình biết mà vậy đó. Nhưng mà trong lòng của em thì giống như là khi người ta nói như vậy thì lúc đó mình sợ vậy đó. Mình sợ tại vì nhưng là mình sợ con người hơn vậy. Lúc đó em cầu nguyện với Chúa là em xin Chúa là Chúa ơi, xin Ngài hãy giúp con để Đức Thánh Linh của Ngài tác động đến con, để con mạnh mẽ, để con không bị yếu đuối vậy đó. Lúc đó thì lúc người ta giận thì mình phải giống như là khiêm nhường chút xíu vậy đó, mình đừng có giận người ta khi người ta không nghe lời mình. Sau đó thì dần thì chị ấy cũng mở lòng, chị ấy cũng nghe vậy đó. Sau rồi cảm tạ Chúa, hai người đều Đức Thánh Linh tác động vậy đó. Đó là em được trải nghiệm Đức Thánh Linh khi mỗi em gặp bạn bè hay là người lạ chưa từng gặp vậy đó. Nhưng là Đức Thánh Linh làm cho mình giống như là làm cho mình nói lời thật. Nếu mà mình không nói, trong lòng của mình nó khó lắm vậy đó, nó làm cho mình sao sao vậy đó, khó chịu vậy đó. Khi mình nói lời thật rồi nó làm mình thỏa mãn, mình vui vậy đó.
Mình cũng muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình cái tuần vừa rồi, khi mà có cái anh chị em, anh chồng của mình đó qua nhà mình đó, thì lúc đó thì lâu rồi họ chưa có qua, cho nên họ qua lúc đó thì lúc đầu thì mình cũng nói chuyện về hỏi thăm sức khỏe cái này cái kia, nhưng mà một hồi thì không có biết nói chuyện gì nữa. Nhưng mà lúc đó thì thánh linh của Chúa nhắc nhở là mình phải nói về Chúa, nói về sự tài lâm của Chúa và những cái điều mà, với lại lúc đó thì cũng là cái đang mùa mà ở bên Mỹ này người ta nói là Easter đó, ở bên Việt Nam thì là lễ phục sinh gì đó. Cho nên kiểu như là Chúa cũng nhắc nhở để cho mình có thể chia sẻ lời của Chúa. Nhưng mình thì cái tính của mình thì nó nhút nhát, khi mà nói chuyện một người thì không có sao, nhưng mà nói chuyện với chia sẻ lời Chúa về hai ba người thì không có dám lắm ở đó. Cho nên lúc đó mình phải mình kiểu như là có hướng lòng tới thánh linh để dự lễ ngũ tuần, để thánh linh của Chúa tác động đến mình để mình có thể chia sẻ lời của Chúa cho cái anh chị đó. Lúc đó thì Chúa cũng dẫn dắt mình để mình có thể chia sẻ là cái thời đại mình đang sống bây giờ là cái thời đại cuối cùng. Rồi cuối cùng thì Chúa cũng dẫn dắt mình kiểu như là chia sẻ về cái lễ mà cái lễ phục sinh đó. Cái lễ phục sinh đó là không, người ta thường thường bên nhà thờ đó người ta thường giữ một ngày thôi, nhưng mà lúc đó thì mình cũng chia sẻ cái mình phải mình phải dự lễ như thế nào, rồi mình phải rồi Chúa cũng dẫn dắt mình kiểu như là làm phải chia sẻ những gì mà kế tiếp cái đó. Cho nên kiểu như là nhờ cái thánh linh, nhờ cái dự lễ ngũ tuần mà Chúa có thể nhắc nhở mình là mình phải chia sẻ điều gì cho cái người mà chị em đó ở đó.
Chị Loan ơi, chị chia sẻ đi, chia sẻ trải nghiệm chị ạ. Em chia sẻ một chút về cái trải nghiệm của em. Em kinh nghiệm lễ ngũ tuần, em trải nghiệm nhiều lễ ngũ tuần, nhất là khi mà em giữ lễ thổi kèn, giữ hai lễ này cùng một lúc. Và có em này, em chạy xe ôm công nghệ ạ, thì thường thì gặp khi mà chở khách, một người khách đang ngồi đằng sau, thì lúc đó có thì thánh linh nhắc nhở em là phải chia sẻ về Chúa cho người khách ngồi đằng sau của em. Thì có lúc, nhiều lúc em rất là ngại. Thì bây giờ Việt Nam mình phong trào hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, nhưng mà mình chia sẻ nó, em nghĩ là em sợ là họ sẽ nghĩ mình theo đạo Đức Chúa Trời Mẹ rồi họ cười mình. Nhiều mình cũng rất là ngại. Thì bình thường tự nhiên nói về Chúa thì rất là sợ đây này. Sau đó em hướng lòng về Chúa, em muốn trải nghiệm lễ ngũ tuần. Xin Chúa, xin Thánh Linh làm sử dụng môi miệng của em, làm em mạnh dạn để em chia sẻ về Chúa với người khách đó. Rồi đến lúc rồi em nói là Chúa, Thánh Linh, con không biết phải nói gì và nói như thế nào, thì xin Thánh Linh sử dụng môi miệng của con để nói những gì mà Thánh Linh muốn nói, Thánh Linh cũng tác động đến người nghe để cởi trói cho người đó nữa. Có khi mà đi đường thì lại gặp nhiều, ví dụ mình vừa chạy xe mà quay lại, mình phải thì em phải quay lại đằng sau, xoay ngang người, không phải là quay hoàn toàn lại ngang người ra để nói. Đi xe máy thì tiếng ồn ào xe cộ nó không còn rõ lắm, nó ví dụ mình nói thì người khách họ không nghe rõ, thì em lúc đó em lại cảm thấy là ngại không muốn nói là nữa, thì các mẹ phải cầu xin thêm thắng đi nên tác động với em. Rồi thì lúc Thánh Linh cũng cho mình mạnh dạn để mình chia sẻ nói với Chúa với người đó, thì đầu tiên có người khách thì người ta cũng cảm thấy khó chịu thì mình nói về Chúa, mặc dù là họ cũng theo ở trong Công giáo á, thì khi mà em chia sẻ những cái sai của Công giáo là thì họ cảm thấy khó chịu, thì khó chịu họ không muốn nói chuyện với mình nữa. Nhưng mà rồi lúc đó em thấy họ khó chịu thì em cũng im lặng, em lại hỏi tiếp Thánh Linh là bây giờ con phải làm như thế nào. Có lúc Thánh Linh lại nhắc nhở bây giờ người khách đó ngồi trên xe của mình rồi, người ta không có xuống được, người ta phải đi hết chặng đường đó thì phải tiếp tục, phải thổi kèn, giữ lễ thổi kèn tiếp, là phải nói về Chúa tiếp. Thì lúc đó cái độ thấy khách khó chịu là mình lại càng thêm không muốn nói nữa, nhưng mà lại phải đấy là điều mà Thánh Linh muốn mình làm, thì lại cầu xin Thánh Linh. Vậy thì Thánh Linh muốn con nói ra thì xin Thánh Linh cho con từ bỏ cái tôi để con làm theo ý muốn của cha, để con được sự mạnh dạn. Thì lúc đó cũng thực sự tác động của Chúa ấy, mình lại tiếp tục thổi kèn cho đến khi mà người khách đó xuống rồi. Thì thường thường em được kinh nghiệm Thánh Linh nên ngũ tuần là qua lễ thổi kèn nhiều. Cũng có trường hợp Thánh Linh, sự sống của Thánh Linh tác động trong cái hoàn cảnh bữa trước em cũng chia sẻ với các anh chị em trong nhóm một lần, em một lần hội nghị lần trước ấy, thì bữa sáng hôm đó em không có ăn uống gì, em lại không có thói quen uống cà phê, mà hôm đó Vũ rủ em đi uống cà phê thì em cũng ngồi em uống. Và đến khi mà lúc đó em chưa ăn uống, thì đến khi em không quen cái cách ăn uống như thế thì em về em giống như kiểu chết lặng. Và đến giờ bắt đầu hội nghị rồi thì lúc đó em lại chưa ăn, thì em nhờ chị Nài, lúc đó em gọi điện đến tin chị Nài mua hộ em ổ mì thì chị đến muộn, thế nên là đưa cho anh Tiến, anh ấy đến muộn. Lúc đó em kêu ở trên nạc, em giống như kiểu muốn đổ ra đây trên nào, lúc đó mình không làm chủ của mình nữa. Em lúc đó em cầu nguyện xin Chúa ba Thánh Linh, xin Chúa ban Thánh Linh sự sống trong con để con tiếp tục tham dự, để con tham dự được hội nghị mà không cần để trả, không cần Chúa nói rằng là người ta sống không phải bởi nhờ cơm bánh. Thì lúc đó em trải nghiệm được sự sống của Chúa từ lúc em mà em đang là người trên nào, khi em cầu nguyện xong thì em không còn thấy cái đói hay là cảm thấy mệt mỏi hay là cảm thấy lâu nào người đó. Thì lúc đó Thánh Linh đã tác động để em có được sự sống, để sống bởi lời Chúa chứ không phải là sống bởi cơm bởi gạo. Thì em chia sẻ một chút như vậy để trải nghiệm được như vậy thì em chia sẻ. Mời không biết em chia sẻ mọi người hiểu cái gì không?
Hiểu à, em hiểu à.
Anh em làm vừa Lim nói đi.
Chị em chỉ nói là có ai chia sẻ nữa không? Mình cũng muốn chia sẻ một kinh nghiệm nữa là hồi trước đó khi mà mình đi sang nhà bên chồng đó, bên mẹ chồng đó, lúc đó thì cháu của chồng đó là sinh nhật đó, cho nên lúc đó thì khi mà đang trên đường đi thì mình cũng biết là chắc là sẽ gặp nhiều người ở đó, cho nên lúc đó thì cũng sợ lắm vậy đó, cũng sợ lắm. Nhưng mà lúc đó thì mình với chồng mình thì cầu nguyện trong xe đó để mà thanh linh của Chúa có thể giúp mình để lấy đi cái sự mà sợ hãi ở đó. Lúc đó thì khi mà tới đó thì cũng gặp cái anh chị em ở trong nhà thờ đó, thì họ cũng có hỏi, tại vì lúc đó là cái mùa mà Giáng sinh đó, nhưng mà chưa có phải là tới ngày Giáng sinh, nhưng là cái mùa, tại vì bên này thì người ta thường tổ chức là sớm vậy đó, cho nên kiểu như là có cái anh đó hỏi là nhà Rim đi nhà thờ nào vậy. Lúc đó thì nếu mà mình không có cái sự dẫn dắt của thanh linh thì chắc Rim chỉ nói được là Rim không có đi nhà thờ, Rim chỉ ở nhà rồi thông công với mấy anh chị em thôi đó. Nhưng mà nhờ cái thánh linh của Chúa tác động thì Rim có thể chia sẻ lẽ thật về cái điều mà Giáng sinh, cái mùa Giáng sinh không có đúng cái trong cái kinh thánh vậy đó. Cái ngày 25 tháng 10, ngày 25 tháng 12 đó thì không phải là cái ngày sinh của Chúa vậy đó. Tại vì cái anh đó cũng nói là hỏi là nhà thờ Rim có tổ chức cái ngày Giáng sinh không. Lúc đó thì mình cũng nói ra cái sự thật là cái ngày Giáng sinh đó không phải là Chúa không có bảo mình làm cái ngày Giáng sinh của Chúa. Lúc đó mình cũng trải nghiệm được là cái sự dẫn dắt của Thánh Linh giúp cho mình có được sự can đảm và giản dị để cho mình có thể nói ra lời lẽ thật của Chúa. Mình chỉ chia sẻ như vậy thôi. Có anh chị em nào chia sẻ tiếp?
Rồi đến chị Na và sau chia sẻ đi.
Chị là chưa có kinh nghiệm cái này được cho nên là không có chia sẻ được.
Mọi người em đang thắc mắc một cái câu là ô trong Lê Vi 23 câu 19 ấy. Câu 18 và 19 ấy, nói đến một tạp của lễ thiêu tế Đức Giê-hô-va là một cuộc lễ dùng nửa sông có mùi thơm với Đức Giê-hô-va. Câu 19 là các ngươi cũng phải dâng một con dê đực làm lại của lễ thức tội và hai chiên con giáp nam làm của lễ thủ ân. Tức là khi mà mình trải nghiệm được thánh linh tác động thì mình phải có của lễ chuộc tội, hay là mình phải có của lễ chuộc tội thì mình mới được thánh linh tác động đến. Em đang thắc mắc là chưa hiểu. Ai gọi chỗ này thì chia sẻ. như trong đầu em hiểu là ví dụ như mình muốn trải nghiệm thánh linh, trải nghiệm những cuối tuần này thì mình phải có của lễ chuộc tội, mình phải nằm để đây còn nhắc đến một câu 15 của lễ, nhắc đến của lễ chuộc tội và của lễ thu ân, nghĩa là mình phải có chuộc cái tội lỗi. Ví dụ mình đang làm một điều đó gì đó mà đang sai không đẹp lòng của Chúa thì mình phải dừng lại để mình cái hướng đến Chúa, mình nhờ Chúa làm quần lễ chuộc tội để mình sửa sai, sửa cái nỗi đó. Rồi kiến quần lễ thụ ân ở đây là mình cần có sự hòa bình với Đức Chúa Trời, tức là mình phải hoàn toàn không có tội lỗi gì, không có tội lỗi gì, rồi mình phải có sự hòa bình với Cha thì mình mới trải nghiệm được lễ ngũ tuần. Nên là thế nào theo em này, em phải có sự hòa bình mà không có tội lỗi thì không phải vướng mắc gì tội lỗi thì mới trải nghiệm được lễ ngũ tuần một cách rõ ràng. Thì bây giờ là em đã hiểu bạn, không biết đúng hay sai.
Nhưng giờ theo em hiểu cái câu mà 19 đó, các ngươi cũng phải dâng một của con dê được đặng làm của lễ chuộc tội và hai chiên con chấp năm đặng làm của lễ thù ân. Có nghĩa là giống như là nếu mà mình giữ cái lễ mà ngũ tuần đó, mình cũng có thể dâng cái của lễ chuộc tội hay là của lễ thù ân cho cha ấy đó, khi mà đến vào bàn của Chúa ấy đó. Tại vì có khi là chẳng hạn giống như là trong cuộc sống thì mình sao ta quên mất rồi, mình đang làm cái điều gì đó vương mắc cái điều gì đó trong thế gian, nhưng mà khi đó có cái người anh chị em nào mà muốn mình chia sẻ lời của Chúa cho cái người anh chị em đó thì lúc đó thì mình phải ghi ép tâm hồn của mình vậy đó, để mà mình có của lễ chuộc tội rồi mình có thể mà theo sự cái dẫn dắt của thánh linh để mà mình có thể làm theo cái điều thánh linh dẫn dắt mình. Không biết mọi người hiểu sao về cái câu 19 đó thì mọi người chia sẻ.
Ví dụ như nhiều lần em đọc kinh thánh mà em không chạm được sự sống của Chúa, rồi Chúa cho em thấy ví dụ như em đang mắc một nỗi này mà em chưa có ý định từ bỏ nó, ví dụ em chưa có ý định từ bỏ nó rồi muốn em là phải từ bỏ cái tội đó, tội lỗi đó, thì bắt đầu em đọc lời Chúa thì thánh linh mới tác động mới có được sự sống của Chúa. Có những hoàn cảnh như thế em gặp nhiều rồi đấy. Trong mình nó vẫn còn men, thì nếu mà mình chưa loại bỏ men, chưa loại bỏ tội lỗi ra khỏi mình thì mình không có chạm được sự sống của Chúa, không có được thánh linh tác động thì.
Dạ, em cũng hiểu như anh Long á, em hiểu hai câu này thì nó giống như là mình phải loại bỏ hết tội lỗi, là mình được sạch á, Chúa chuộc mình ra khỏi hết mọi tội lỗi, mình được trọn vẹn rồi, với lại mình có sự hòa thuận tuyệt đối với Cha rồi thì mình mới được mình mới được kinh nghiệm được lễ ngũ tuần là thánh linh giáng trên mình á, em nghĩ vậy.
Theo như em hiểu thì như vậy, em chia sẻ nhé. Ở đây nói đến lễ ngũ tuần thì ở câu trên nói là thánh linh của Chúa tuôn đổ xuống, rồi ở câu dưới câu 18-19 nói thì mình sẽ phải dâng những cái của lễ này. Thì theo như em hiểu là khi mà mình trải nghiệm lễ ngũ tuần mình kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Thánh Linh đó, thì mình sẽ có các của lễ để mình dâng lên cho cha tùy vào hoàn cảnh. Ví dụ như cái kinh nghiệm của em á, khi mà em có cái nỗi sợ hãi về con người ở trong em như vậy, thì em cầu nguyện với Chúa để em kinh nghiệm được cái lễ ngũ tuần, quyền năng của Thánh Linh để em không sợ hãi. Thì lúc đó, qua đó em cũng có thể kinh nghiệm được Chúa là của lễ thức ăn, là nhân tính của Chúa qua cái hoàn cảnh đó. Bởi vì khi Chúa sống ở thế gian thì Chúa cũng không có sợ con người, mà Chúa chỉ sợ một mình cha thôi. Chúa không có sợ con người. Hoặc là mình có thể kinh nghiệm khi mà kinh nghiệm lễ ngũ tuần là ví dụ như có hoàn cảnh như anh chị em mình cũng chia sẻ là mình đang định làm một cái gì đó theo ý của mình. Nhưng mà lúc đó Thánh Linh nhắc nhở mình là mình cần phải làm điều này. Ví dụ mình cần phải chia sẻ phúc âm hay là thông công với anh chị em này. Thì lúc đó là Thánh Linh của Chúa ở trong mình nhắc nhở mình. Và lúc đó mình làm theo sự dẫn dắt, làm theo lời của Thánh Linh. Mình từ bỏ tâm hồn cái tôi của mình thì mình sẽ có được của lễ thiêu mình dâng lên cho cha. Hoặc là của lễ hòa bình. Thì giống như là mình khi mình kinh nghiệm là Thánh Linh của Chúa ở trong mình nhắc nhở mình về những cái điều đó, nhắc cho mình thấy là mình cần phải như vậy. Trong cái suy nghĩ tâm hồn của mình á, thì không có hòa bình với cha, mình suy nghĩ về điều kia. Nhưng mà lúc đó Thánh Linh nhắc cho mình nhớ là mình cần phải giữ lễ hòa giải, mình cần phải ép bỏ tâm hồn cái tôi của mình. Thì lúc cái đó cũng là sự nhắc nhở, sự dẫn dắt, lời nói của Thánh Linh ở trong mình nói. Thì lúc đó mình ép bỏ tâm hồn cái tôi của mình thì mình sẽ có được của lễ hòa bình để mình dâng lên cho cha. Thì tương tự như cái những của lễ khác cũng như vậy. Thì em hiểu là như vậy, là nếu như mình kinh nghiệm lễ ngũ tuần, mình trải nghiệm được lễ ngũ tuần Thánh Linh của Chúa trong mình, thì mình sẽ có những cái của lễ này tùy vào hoàn cảnh, mình sẽ kinh nghiệm được Chúa qua các của lễ và mình dâng lên cho cha.
Em cũng hiểu giống như chị Lan đó, khi mà mình kinh nghiệm cái lễ mà ngũ tuần đó, thì mình nếu mà Thánh Linh của Chúa tác động đến mình, bảo mình phải làm cái này cái kia, thì nếu mà mình không có vâng lời của Thánh Linh đó, thì lúc đó thì tức là mình không có cái mấy cái của lễ mà để dâng cho Chúa, mình không có cái hòa bình tuyệt đối với Đức Chúa Cha đó. Cho nên nếu mà mình ý thức được mình giữ cái lễ ngũ tuần thì mình có thể có được mấy cái của lễ mà của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội hay là của lễ thù ân để mà dâng cho Cha. Mình cũng hiểu như vậy.
Bây giờ em ví dụ một hoàn cảnh của em nhé. Tức là trong lòng em đang có một sự bất bình với một người khác, nhưng mà em lại muốn đến với lời của Chúa. Thì em không có chạm, thì em không có chạm được sự sống của Chúa. Thì bây giờ em muốn chạm muốn có sự sống của Chúa thì Thánh Linh cũng nhắc. Bây giờ em là em phải đi làm hòa bình với lại người mình đang bất bình đó. Tức là đây nghĩa là quần lễ hòa bình. có thể tu ân. Rồi sau đó thì mình mới có mới có hòa bình với cha. Thì mình mới đọc lời của Chúa thì mình mới có sự sống của Chúa, mình được Thánh Linh tác động đến được. Thì mình ở đây mình là phải con quần lễ trước tội lỗi, phải quần lễ thụ ân. Rồi khi mà mình làm hòa với người một người và mình đang bất bình đó, thì có nghĩa là mình chuộc tội lỗi rồi, mình làm hòa rồi, có hòa bình với người đó, cũng có luôn hòa bình được với cha trước, rồi có hòa bình với người đó. Rồi sau đó khi mà em phải làm, tức là chú muốn em phải làm hòa, rồi khi mà trong em không còn cái điều gì nó cản trở nữa, thì lúc đó em mới đọc lời Chúa, em có sự sống của Chúa được, tác động dẫn dắt tiếp được.
Theo như em hiểu thì cái ví dụ như cái kinh nghiệm của Long á, thì lúc đó Long thấy được là Long đến với Chúa nhưng mà không chạm được Chúa, nhưng bất bình với ai, thì lúc đó Thánh Linh nhắc cho Long nhớ là Long cần phải đi làm hòa với người đó. Thì lúc đó là chức năng của Thánh Linh đang ở trong Long nhắc cho Long nhớ. Thì cái đó cũng liên quan đến lễ ngũ tuần, là Thánh Linh của Chúa ở trong mình. Lúc nãy mình cũng đọc những câu kinh thánh nói là Thánh Linh sẽ dạy dỗ mình và nhắc cho mình nhớ những gì cha đã phán với mình. Thì khi mà Thánh Linh của Chúa ở trong mình nhắc cho Long nhớ được cái điều đó như vậy, thì Long đi làm hòa với anh em của mình. Thì lúc đó là Long cũng trải nghiệm được lễ ngũ tuần, và qua đó Long làm theo lời, theo sự dẫn dắt của Thánh Linh ở trong Long nhắc Long phải làm như vậy. Thì lúc đó Long sẽ kinh nghiệm được Chúa là của lễ chuộc tội lỗi hay là của lễ hòa bình của Long, để Long dâng lên cho cha. Nghĩa là khi mình trải nghiệm được lễ ngũ tuần, sự dẫn dắt của Thánh Linh, sự can đảm hay là những điều liên quan đến Thánh Linh, chức năng của Thánh Linh ở trong mình á, thì mình sẽ có được cái của lễ đó để dâng lên cho cha. Chắc chắn là Thánh Linh phải nhắc cho Long nhớ là Long có cái vấn đề đó như vậy, thì Long cần phải đi làm như vậy. Thì là lúc đó Long cũng đang kinh nghiệm được lễ ngũ tuần, sau đó Long kinh nghiệm được Chúa theo làm theo sự dẫn dắt theo lời của Thánh Linh, thì Long có được của lễ, kinh nghiệm được của lễ đó và dâng lên cho cha. Thì đó cũng là khi mình trải nghiệm lễ ngũ tuần, mình giữ lễ thì mình sẽ có các của lễ là như vậy.
À, đúng rồi. Thánh Linh ta đợi được mình nhận ra được cái lỗi của mình. Em mình đã trải nghiệm Thánh Linh trước lễ ngũ tuần chưa?
Mười giờ mọi người ơi, chuẩn bị đi ngủ.
Còn ai chia sẻ gì nữa không?
Vậy thôi, chúng ta cầu nguyện thôi. Đi nguyện rồi chúng ta nghỉ.
Amen. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho chúng con Đức Thánh Linh để chúng con trải nghiệm các của lễ cũng như là các lễ của Ngài. Tạ ơn Ngài vì đã ban cho chúng con tâm linh không hề nhút nhát, mà là một tâm linh mạnh mẽ, có tình yêu thương và sự dè dữ. Xin Chúa hãy luôn ở cùng với anh chị em chúng con, để anh chị em chúng con luôn có Đức Thánh Linh trong tâm linh của mình để giữ các lễ cũng như là của lễ ở trong đời sống.
cảm tạ Thánh Linh của cha đã ban chúng con. Xin mỗi ngày Thánh Linh tác động, vận hành mạnh mẽ trong chúng con, cho chúng con sự dạn dĩ, can đảm trong mọi việc, cho chúng con có được sức mạnh của Thánh Linh để chúng con có sự sống của Ngài. Xin Thánh Linh hàng ngày chỉ dạy chúng con trong tất cả mọi điều, chỉ dạy chúng con cách cầu nguyện cho chương trình của cha, cách cầu nguyện chúng con, cách cầu nguyện cho dân của Ngài. Mỗi ngày xin Thánh Linh thanh hóa và biến đổi lòng của chúng con, cho chúng con biết cầm gươm của Đức Thánh Linh để chúng con đánh bại Satan. Xin Thánh Linh mỗi ngày dò xét lòng dạ của chúng con, cho chúng con được nghe thấy rõ tiếng của Ngài phán với chúng con. Chúng con được hầu phục vụ cha bằng bởi Đức Thánh Linh chứ không bởi xác thịt của chúng con. Mỗi ngày Chúa ơi, chúng con muốn được như năm cô trinh nữ khôn ngoan, được đầy dầu trong bình của mình. Chúng con muốn được trải nghiệm Thánh Linh để chúng con được đầy dẫy Thánh Linh đến lúc Chúa trở lại đón chúng con. Xin Chúa chúc phước cho tất cả anh chị em và làm vững lòng chúng con, ban thêm sức để chúng con được trung tín với cha cho đến cùng. Amen.
Chúa ơi, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con Đức Thánh Linh của Ngài. Chúng con cầu xin Ngài dẫn dắt cho chúng con để chúng con bước theo Thánh Linh chứ không bước theo xác thịt. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con để chúng con trải nghiệm được thực tế bởi lời của Ngài. Chúa ơi, chúng con muốn học cách mua dầu từ Ngài. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con đổ đầy Đức Thánh Linh và để cho chúng con nhận biết được sự sức dầu từ Ngài. Để cho chúng con học nghe Thánh Linh của Ngài mỗi ngày, dẫn dắt cho anh chị em chúng con. Amen.
Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha về con đường, về chức tế lễ thánh và về sự thờ phượng thật mà Ngài đã ban cho chúng con. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha vì qua chức tế lễ thánh, Ngài mở cho chúng con một con đường để chúng con có thể đi về đích được. Cha ơi, mỗi ngày chúng con cầu nguyện xin cha hãy tiếp tục ban ánh sáng và dẫn dắt tất cả anh chị em chúng con đi vào hiện thực của cha, hiện thực của lời Ngài, của chức tế lễ thánh, của sự thờ phượng thật. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài ở trong chúng con. Chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin Thánh Linh hãy dạy dỗ và dẫn dắt chúng con mọi sự, cho chúng con kinh nghiệm về sự dẫn dắt của Thánh Linh trên đời sống của chúng con. Hãy nhắc nhở chúng con những điều chúng con phải nói, chúng con phải làm như thế nào để đẹp lòng của cha. Trong mọi hoàn cảnh chúng con cần sự dạy dỗ, sự dẫn dắt, sự nhắc nhở của Thánh Linh Chúa ở trong chúng con, giúp chúng con để chúng con có thể làm đẹp lòng của cha trong mọi sự cũng như trong mọi hoàn cảnh tình huống của chúng con. Chúng con cầu nguyện xin cha hãy tuôn đổ Thánh Linh của Ngài trên chúng con, tất cả chúng con được đầy dạy Thánh Linh và sự sống của Ngài, đổ đầy trong chúng con để Thánh Linh sự sống của Ngài có thể lan tỏa ra tâm hồn cũng như thân thể của chúng con, giúp chúng con để chúng con có thể sống và biểu lộ Ngài ở trên đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện xin cha cũng hãy soi sự sáng của mặt Ngài trên gương mặt của tất cả chúng con, hãy dạy và giúp chúng con sống làm đẹp lòng cha, làm vinh hiển danh thánh của cha ở trên đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện để vương quốc của cha được đến và ý của cha được nên. Xin cha hãy tìm thấy ở chúng con những thầy tế lễ thờ phượng cha một cách đẹp lòng của cha. Xin cha hãy mở rộng cánh cửa nhà Ngài, vương quốc của Ngài ở trên trái đất, trên đất Việt Nam này, trên nhiều nhiều nơi khác, trên thế giới này, cha ơi, chúng con cầu nguyện xin cha cũng hãy sử dụng chúng con. Xin ngài hãy, thánh linh của ngài hãy phán qua môi miệng của chúng con, hãy sử dụng môi miệng của chúng con cho công việc của ngài, hãy làm cho chúng con sẵn sàng có ích để ngài có thể sử dụng chúng con cho công việc của ngài. Amen.